Nay là ngày 29 tháng 6, ngày 9 tháng 5 âm lịch. Hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt học tập lại về Tam Bảo Học. Tam Bảo Học là tiếp cái bữa trước. Cái đợt đầu này, cái bài đầu ta học về Phật. Tam Bảo là ba viên ngọc quý mà. Viên ngọc quý về Phật. Ta học trước. Thế thì tôi nhắc về đại chúng là để ý Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta. Như cái bài Tán Dương đó. Hôm đó ta học là được hai cái từ. Hai cái đức hiệu mà để chỉ cho Đức Phật là Pháp Vương. Pháp Vương ở trong cái bài Pháp Vương Vô Thượng. Qua cái biệt hiệu là Pháp Vương. Toàn giới vô luân thức. Tứ sanh chi từ phụ. Ngã kim nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Bữa hả mình học về cái bài đó rồi. Kim dương diệt tám tháng ức kiếp mạc năng tận. Bây giờ cũng học về Phật. Học về Phật đó là dựa trên cái bài Đi Qua Đường. Học về Phật. Tam Bảo Học mà mình học về Phật thì như vừa rồi tôi nói đó là dựa trên cái bài Tán Dương. Trước khi tụng kinh có cái bài Tán thì trong đó là Đức Phật là qua hai cái đức hiệu, hai cái từ, một là Pháp Vương, hai là Đạo Sư. Chứ Phật không phải là cái ông siêu nhân siêu nhiên thiêng liêng huyền bí gì hết. Bây giờ dựa trên cái bài Cúng Cơm Đi Qua Đường. Khi đi qua đường thì mới vào làm điệu thì người ta đã dạy rồi. Bưng cái chén lên, đọc cái bài Cúng Dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thiên bất ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Dân dân và dân dân. Thế thì bây giờ mình học ba cái câu đó thôi. Đọc cái bài Cúng Dường Thanh Tịnh Pháp Thân đó. Để nói cái gì? Nói cho ai và tại sao phải đọc cái bài đó để nói như vậy? Pháp Thân Phật là cái đó ra sao? Thì Lô Giá Na Phật là sao? Còn viên mãn báo thân Lô Xá Na là sao? Viên bất ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật là sao? Thế thì là bây giờ là bắt đầu mình học cái viên bất ức quá thân trước. Viên bất ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái câu đó để dạy cho những người đệ tử Phật biết rằng Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta đấy, là Phật quá thân, ứng thân, gọi là ứng quá thân. Ứng quá thân. Có nghĩa là cái ứng quá thân Phật như vậy đó, không có phải là chỉ ở trên cái quả địa cầu này, không phải chỉ ở trên cái thế giới gọi là Diêm Nam Diêm Phù Đề này mà thôi, mà là cái việc mà ứng quá thân như vậy đó thì không biết bao nhiêu mà kể, gọi là thiên bất ức, trăm ngàn muôn ức cái quá vậy. để mà vì cái mục đích là giáo hóa và cứu độ chúng sanh, để xa lìa được cái ái hà thiên xích lãng, cái khổ hải dạng trùng ba mà chúng sanh đang chìm đắm lặn hụp. Muốn độ những chúng sanh mà đang chìm đắm lặn hụp ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba đó, là Phật phải vận dụng cái thân thiên bất ức để làm việc vô thủy vô chung, làm việc từ vô lượng đời này tới vô lượng đời khác. Chứ không phải là một cái thân vậy rồi thôi. Cho nên là ở trong Quy Sơn Cảnh Sách có cái câu như thế này đây nè. Câu này là tôi nhắc là phải học rồi nè. Cái bậc mà thượng lưu tu hành á, thượng lưu của những người mà bậc thượng lưu tu hành á, là tháo tâm dục đức hối tích thao danh quẩn tố tinh thần quyên hưu chỉ tuyệt. Nhân dục thân thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân nguyên cơ tinh yếu, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Thử tôn nơi đất kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm, cả trung đốn ngộ chân nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Như tư hành chỉ, thật bất uổng khi pháp phục, việc nãy thù báo tứ ân bạc tế tam hữu, sanh sanh việc năng bất thối Phật giai quyết định khả kỳ, giảng lai tam giới chi tân xuất một vị tha tác tắc. Cái bài này đây là cái bậc mà tu hành, cái bậc thượng lưu á, là muốn trao dồi cái bằng hối tâm dục đức, tháo tâm dục đức hối tích thời danh á, tức là muốn gột rửa cái tâm mình cho trong sạch, bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ mình cho mỗi ngày mỗi cao, thì mình phải thao danh hối tích. Hối tích thao danh, dưỡng tố tinh thần, quyên hưu chỉ tiệt. Thao danh hối tích có nghĩa là mình phải ẩn tích, mai danh. Không có nên mà lộ diện xuất đầu, thì ứng cử cạnh tranh địa vị quyền chức, mà thứ nhất là 5-7 chức trong một người là tu như thế là không được đâu. Người một chức mà đã làm còn ta còn không làm, một người mà 5-7 chức cái từ hối tích thao danh ra coi như vô dụng, không còn gì, không có nghe lời dạy của tổ tương truyền gì hết đâu. Một chức người ta còn không làm. Có do hồi xưa bà Dương Nghiêu mà mời đang ở trong là Lâm Bô Sàn Giả ẩn vật ở trong rừng núi vậy đó, trong cảnh trong quê vậy đó, mà Dư Thức mà đi mời ra cái truyền ngôi đó, ta nghe rồi ta đi rửa cái lỗ tai. Cầu phủ thì gặp hứa do rửa lỗ tai, anh làm gì anh rửa tai, anh kỳ lỗ tai dữ vậy. Đây, ông Thứng ông mới mời tôi ra để ông nhường tôi làm vua để trị vì thiên hạ, thành ra là nó, cái lỗ tai tôi nãy giờ nó bẩn, bây giờ tôi phải rửa. Cậu phủ nói chết anh chậm chút, câu tôi nó uống nước ở dưới dòng để tôi lùa nó lên, chứ anh rửa lỗ tai vậy mà anh không nói câu tôi với nó uống cái nước đó, cái nó vô nó bẩn cái miệng đó. Đấy, người xưa nó có những người tiêu diệt như vậy. Ta muốn được cái sự an lành, cái sự tự tại, sự giải thoát, người ta xa lìa những cái danh vọng qua những cái mẫu chuyện của người xưa như thế. Nghe tới danh lợi là rửa lỗ tai. Cái nước mà của cái người đó, cái người mà rửa lỗ tai đó và cho trâu uống là dơ miệng trâu. Thành ra cái người tu hành á, theo Tổ Quy Sơn đó là hối tích thao danh, tức là mai danh ẩn tích. Để có như vậy mới kêu bằng quẩn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. mình mới có thời giờ, mình mới đọc kinh, mình có đọc sách, rồi mới dựa trên cái đọc kinh sách, rồi mình có tư duy, rồi mình có quán chiếu, rồi mình mới mà làm nhận thức chân lý bằng cái nhận thức của mình. Chứ còn kinh điển mà học xong mà đem ra mà đọc ở trên văn tự, trên mặt chữ rồi thôi, rồi gọi là đọc cái kinh đó rồi, là không phải vậy đâu. Đọc cái kinh đó rồi giống như là mua cuốn sách Nữ Công Gia Chánh đem về đọc một đêm là sạch trơn rồi, nó tôi đọc cái Nữ Công Gia Chánh rồi. Người đó không hề làm được món ăn nào để ăn, mà ăn làm còn không có làm, ăn còn không có ăn thì nói gì mà còn có cái dinh dưỡng nào cho cơ thể mình được chứ. Cho nên là phải có thời giờ tư duy nghiên cứu. Nhược hữu trung lưu chi sĩ dị năng đúng siêu thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệp kinh siêu nghĩa lý truyền xuống phu dương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hay là bậc thượng lưu, là bậc trung lưu thì là phải nghiên cứu trao dồi nghĩa lý rồi truyền bá chánh pháp, học chánh pháp, sống theo chánh pháp để kia rồi truyền bá chánh pháp để tiếp dẫn hậu lai. Đó là đạo. Vua thì là tháo tâm dục đức hối thức thao danh quẩn tố tinh thần nguyên hiêu chỉ tuyệt. Nguyên hiêu chỉ tuyệt có nghĩa là dứt bỏ hết những cái thuộc về hình thức bày biện khoa trương. Có cái tính cách khoa trương. Khoa trương để mà được có cái lợi nào đó hoặc là cái danh nào đó phải bỏ cái đó. Chứ mà quẩn tố tinh thần nguyên hiêu chỉ tuyệt. Bỏ bất những cái hết, bỏ hết những cái mà có tính cách khoa trương, có tính cách hình thức. Nhật học thân thiền chứ đạo đốt siêu phương tiện như môn. Cái người tu hành mà muốn học cái môn phương tiện đốt siêu vượt qua các cái môn phương tiện mà học cái tư duy quán chiếu tham thiền. Thường có tư duy, thường có quán chiếu, phải có chánh niệm, phải có tỉnh thức, phải có thời giờ để tư duy quán chiếu kinh điển để tự mình nhận thức chân lý, gọi đó là tham thiền học đạo. Thành ra cái người mà tham thiền á, biết tham thiền á, thì là không có phải là đợi tới ngồi kiểu này kiểu kia mới làm tham thiền. Tham thiền là thí dụ nghe kinh về nè, mà ta nắm lấy một ý tứ mà sâu sắc rồi ta nắm lấy ý tứ đó được rồi á, là ta phân cái gốc ra, là ta tư duy quán chiếu để ta nhận thức cái chân lý đó bằng cái nhận thức, cái tỉnh thức, cái giác ngộ của chính mình. Thí dụ như là Phật dạy vô thường. Mình phải nhận thức coi sự thật cuộc đời này có phải vô thường không. Và rồi sau đó cái kinh Đại Niết Bàn thì Phật nói không phải vô thường mà là thường. Thế thì tại sao Phật nói kỳ vậy? Trước kia Phật dạy vô thường. Ai không nhận thức được cái chân lý vô thường Phật rầy lắm. Nhưng mà bây giờ Phật lại dạy rằng là thường. Ai mà chỉ học được vô thường thôi là người đó giống như là thợ kim hoàng mà chưa biết thử vàng, chỉ lượm được vàng giả mà tưởng là vàng thiệt. Bóc được vàng 12 mà tưởng là vàng 24. À, thế thì sao kỳ vậy? Đó là cái vấn đề, là cái đề tài để tham thiền đó, chứ không phải là thiền đời trần mới là tham. Không phải là thiền của thạch đồng hay là của mấy ông đó. Hả? Mấy ông tổ đề sư đó, không cần của ông nào hết. Của ông nào cũng được hết. Vấn đề là tham, coi cái cách mà mình tham, mình có nhận thức được cái chánh pháp hay không. Cái của Hành Tư, của Thạch Đầu, của Quy Sơn, của Hoàng Bá vậy đó, không cần. Của Đại Trần cũng không cần luôn. Đại Lý cũng không cần. Mà nếu như thật mà của đời trần, đời lý, của hoàng bá, của hành tư, của thạch đầu vân vân, mà nếu thiền đó là đúng á, thì nó là chỉ có một thứ thôi, chứ không có khác. Có một thứ thôi. Cũng như là hư không vậy, nếu thật là hư không á, thì để vô đây. Cái hư không nó tròn cũng là hư không, mà để vô đây, thì cái hình đó là như hình cái nón, cái chóp nón vậy, dưới nó nhọn cũng là hư không. Lấy ra đây, cái hình nó dày cũng là hư không, mà nếu mà đưa vô cái bình này, thì là cũng là hư không một thứ, chẳng qua là cái vật vuông tròn méo hình gì đó, hình thoi, hình phan, hình chóp, hình bình nằm gì đó, cái dáng vẻ khác nhau thì cứ không có chui ra đó khác nhau, nhưng mà chất liệu hư không, tính hư không là phải là một thứ. Và nếu tôi có ông nào đó mà cũng nói mình hư không, mình là thứ thiệt, nhưng mà rồi vô về nó đụng lọc cọp lạc sạc chỗ này là hư không, đó là giỡn, phải hư không thiệt. Cho nên hư không thiệt thì đưa vô bất cứ cái nào đều là một thứ hư không mà thôi. Do vậy cho nên thiền mà nó phải thiền đời trần với tôi mới được là nói vậy, phải thiền của thập đầu tôi mới được, phải thiền hành tư tôi mới được là nói vậy. Cái đó là giảng sư thiền sư Biệp kéo người ta đem về cho cái phần của mình, nên dành thành một cái tông phái của mình. Chứ còn thiền sư như vậy là thiền sư dởm đấy, đừng có tin. Ở đây nó là tham thiền học đạo, nhưng dục tham thiền học đạo đốn siêu đốn tiền như mong. Anh học cái đạo tham thiền là anh phải tham, anh phải tư duy quán chiếu cho anh nhận thức được chân lý, chứ không phải là thiền của đại trần, hay là của hành tư, hay của thạch đầu, hay là của hoàng bá gì hết, hay là của lục bộ quen ăn gì cũng không cần. Mà nếu như thật là thiền, các ông đó thật thiền thì là một thứ thôi. Do vậy cho nên là ta nhận hết của tất cả các ông đó, vì thiền của các ông đó là chân lý thì nó có một thứ, chứ nó không có gì khác mà phải lựa. Muốn học cái đạo tham thiền để vượt ra các cái môn phương tiện á, tâm khế quyền tâm nghiêng cơ tinh yếu. Muốn học thiền là phải học giáo. Cho nên là có những ông thiền sư mà nói ở đây tôi không cần dạy giáo môn à, đừng có hỏi tôi cái gì hết à. Lại đây rồi tôi biểu là tham cái con rùa, là cứ việc là ngồi đó mà tốn con rùa cho tôi thôi, đừng có hỏi thêm cái gì tại sao phải đâu con rùa. Ông thiền sư khác đó là phải tham con rắn hổ mang, nhớ rằng cái cần cổ con rắn hổ mang nó phè ra như thế, là nhìn con rắn hổ mang đó mà tư duy, đừng hỏi cái gì hết. Vì đây là thiền chứ không phải là giáo. Giáo là các nghĩa là thuộc về để trong từ thông. Nói vậy là không đúng rồi đó. Mà trước khi học thiền là phải học giáo. Muốn chỉ cho người ta mặt trăng là phải có cái tay chứ. Chứ còn bây giờ là các ông cứ nhìn mặt trăng đi. Đó, mặt trăng đó, mặt trăng, trăng, phải thấy trăng, trăng đó, thấy đi, mọi người phải thấy. Dạy kiểu gì ngu vậy? Ta biết đâu ta thấy. Mình mới chỉ ở đây là ta hướng này nè. Thế thì ta theo hướng tay này, ta thấy mặt trăng liền này. Còn đây cứ ngồi vậy là không được chỉ. Được biểu người ta mới thấy mặt trăng. Cho nên là ta nói là những cái mà danh lợi mà nó chen vô trong đó rồi, nó ẩn khuất rồi, là dạy cách bậy bạ vô cùng để lôi kéo. Lôi kéo đệ tử về theo mình, đặng cho nó có cái gì lạ. Chứ còn giáo môn là giáo lý của Phật làm hay, là như cái tay chỉ trăng mà. Mà gọi là tu thiền là không cần phải học. Không cần dạy học. Thậm chí những người không biết gì hết cũng dạy được. Nói gì vậy không trúng đâu. Tưởng rằng lục bộ quyền năng không có học gì hết hả? Không phải đâu. Vô lượng kiếp người ta học rồi đó. Thành ra là gọi là lục bộ quyền năng không biết chữ chứ người ta học rồi hết rồi đó. Cho nên là cái cách mà ngụy biện đó, ta nghe là biết liền à. Chỉ có những người không hiểu gì Phật à. Không nghiên cứu Phật thì nó bị người ta dụ chứ cần. Chứ người ta học Phật kỹ rồi là không có dụ người ta được. Cho nên là phải đúng. Đúng sư phương tiện. Phương tiện chi môn về tâm khế quyền cơ. Quyền tân nghiên cơ tính yếu. Giáo lý rồi sâu sao màu nhiệm của đạo Phật là phải nghiên cứu cho kỹ càng. Phải học cho thật là nghiêm túc. Từ nơi đó mình mới là đi vào trong cái tông chỉ của thiền học được. Mà cái học về giáo á, về hiển giáo nó có tội lỗi gì đâu. Người chỉ trăng cho người ta mà đưa ngón tay chỉ vậy có tội à? Rồi phải nghĩa là ôm cái con người cứng nhắc như vậy rồi bảo người ta nhìn trăng mà không chỉ trăng hướng nào hết. Cứ bảo là phải thấy trăng. Mọi người phải tự thấy trăng. Thế thì người ta không có biết hướng nào hết. Sao cho bằng nghĩa là đưa cái tay chỉ ra. Chỉ người ta thấy ngay rằng cái hướng đó chứ người ta không nhìn lầm về cái hướng. Ta nhìn về hướng Tây người ta thấy liền. Chúng ta khỏi nhìn hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc. Ở đây để tôi nhìn hướng Đông đã đời cả mấy tiếng hồ rồi không có. Mà nghe dây qua nhìn hướng Nam. Nhớ năm mấy tiếng hồ rồi không có. Dây qua nhìn hướng Bắc tìm cũng không có trăng. Thế thì sáng đêm rồi, trăng là trăng lặn rồi mà tìm chưa có trăng. Chỉ bằng cái người ta cho ta chỉ trăng ở hướng Tây đây. Trên trên bóng nguyệt xế mành đây. Tôi ngồi bên chuyện một mình thiêu thiêu đây, bóng trăng bên đây, chỉ cho người ta thấy liền. Chẳng hay hơn là để cho người ta tìm sáng đêm, mỗi một hướng là 4 tiếng đồng hồ. Thì mình nhìn qua 3 hướng là 12 tiếng đồng hồ là hết đêm rồi, còn trăng đâu nữa. Đây, cho nên là nhiều cái học hành ở trong cái lối tu sĩ của mình đó là ai muốn dường như ai muốn nói sao nói. Thì thật đâu phải muốn nói sao nói. Nó có cái chân lý, nó có cái lý lẽ của nó chứ. Và nhân viên cơ tinh yếu quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Cái chỗ sâu thâm sâu, cái chỗ màu nhiệm. Phải quyết tập. Nghĩa là phải hiểu cho tinh tường, cho rõ ràng. Rồi mới mà mở tung ra cái một cái chỗ mà tận cùng sâu thẳm của chân lý. Không nghiên cứu và không học hành, không dùng phương tiện thì làm sao mà cái chỗ mà sâu thẳm đó mà mình có thể đi tới được. Tử tôn nói đắc kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm, tu học mà thiền học á là nó màu nhiệm, nó sâu sắc, cần phải chín chắn mà dụng tâm. Cả trung đấu ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần gia tiệm, có như vậy mới là tỏ ngộ được cái chánh nhân thành Phật. Hiểu được thế nào là chánh nhân thành Phật, thế nào là duyên nhân thành Phật, thế nào là liễu nhân thành Phật. À, cái chánh nhân thành Phật á là phải nhận thức rằng là mọi người, trong mọi người có Phật tánh rồi, có tri kiến Phật rồi. Có Như Lai viên giác diệu tâm rồi, ở trong mọi người. Cái đó là cái chánh nhân thành Phật. Còn như chùa chiền, để cho tăng ni ở, cô hội về ở một chỗ để cùng tu cùng học. Các thầy giáo, các bậc tiền bối, thiện hữu tri thức, người ta hướng dẫn cho. Rồi các thí chủ ủng hộ cho tứ sự cúng dường để cho anh yên ở tu học, thì tất cả cái đó đều gọi là duyên nhân thành Phật. Tất cả cái đó gọi là duyên nhân thành Phật. Cái chùa to Phật lớn sang trọng gì đó không phải, không phải là cái chánh nhân để thành Phật. Thầy giáo giỏi, dạy hay, nói trúng, mà cũng không phải chánh nhân thành Phật. Rồi ăn mặc đầy đủ sang trọng, càng không phải chánh nhân thành Phật. Mà tất cả những cái đó gom lại là cái điều kiện phụ, gọi là duyên nhân thành Phật. Chánh nhân thành Phật, gọi là chánh nhân Phật tánh, là phải nhận thức rằng cả trung đấu ngộ chánh nhân đó, nghĩa là học kỹ càng chính chánh như vậy mới có thể là tỏ ngộ được cái chánh nhân thành Phật, là tâm của mình là Phật. Tôi thấy cái nghe cái ngửi cái ném cái xúc cái biết mình mà loại bỏ đi cái phiền não vô minh. Bản chất của cái thấy nghe ngửi ném xúc biết của mình là tri kiến Phật, là tự nó thanh tịnh từ nào tới giờ. Phải tư duy quán chiếu, phải thanh lọc những cái mà nhìn lục căn qua lục trần bình thường để mà nhận thức được, nắm bắt được cái sâu thẳm vốn thanh tịnh của sáu căn. Thì sáu căn tự tánh của nó thanh tịnh, tâm của mình, chân tâm của mình tự tánh, tự nó thanh tịnh. Nếu được như vậy đó là khả trung đốn ngộ chánh nhân. Cả trung đấu ngộ chánh nhân, chỉ chánh nhân đó khó đó nha. Chánh nhân thành Phật là cái tâm thanh tịnh vốn có của mình mà mình có rồi. Cái đó gọi là Phật tánh, cái đó gọi là tri kiến Phật, cái đó cũng gọi là chánh nhân thành Phật. Thầy dạy giỏi, chùa chiền ở yên, an lành tốt đẹp, và đằng nào tính thí, tư sự cũng dường đầy đủ. Cái đó chỉ là duyên nhân thôi, ta gọi là điều kiện phụ, gọi là duyên nhân. Và phải nhớ là cái ngày mà mình gọi là mình thành Phật đấy, là không phải có Phật Thích Ca cho, hay Phật Di Đà cho, hay là Đông Phương Dược Sư Như Lai, Quan Như Lai cho, không có Phật nào cho hết. Mà chính mình cái ngày thành Phật đó ta gọi là hiểu chân Phật tánh, là cái ngày đó là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ rõ ra, nó hiển lộ ra hoàn toàn. Mấy lúc này nó ở đâu? Nó cũng ở trong con người của ta, ở trong thân khẩu ý của ta, mà nó không hiển lộ ra. Cái ngày mình thành Phật đó là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra, chứ nó không có ở đâu hết, không ai cho hết. Ta gọi là tam nhân Phật tánh. Nó giống nước, nước sông cầu bằng kia này. Nó ngòm vậy đó. Nó hôi quắc vậy đó. Là tại vì là cái thành phố mình 5 triệu người rồi mình đổ xô xuống hết trơn tất cả nhà cửa của 5 triệu người. Nó tuôn xuống đó. Nó thành nó ô nhiễm vậy. Chứ mà cái nước trong, cái nước mà gọi là nước sạch đúng với tiêu chuẩn quốc tế, cũng chính ở trong cái nước sông cầu Ba Kỳ đen ngòm và hôi quắc. Cái đen ngòm và cái hôi quắc đó là do con người tạo ra, cái môi trường tạo ra, do hoàn cảnh chiến tranh con người tụ họp về thành phố đông quá nó tạo ra. Chứ còn sông cầu Ba Kỳ này, sông cảnh lọc, trước đây là 1.000 năm, nó vẫn là nước y như là tất cả nước các sông đang trong sạch. Và cái tiêu chuẩn nước quốc tế công nhận gọi là nước trong sạch của quốc tế công nhận cũng nằm trong nước sông cầu Ba Kỳ, nước trong sông Kinh Như Lộc đó. Do vậy cho nên một ngày nào đó thành phố mình có cái cách mà xử lý nước thải rồi thì nó đổ ra sông á sẽ không còn thải nữa. Và từ cái chỗ mà nó không còn sổ ra sông cái nước mà quá dơ như vậy thì cái nước đó người ta có thể lấy lên, người ta lọc ra trở thành nước có tiêu chuẩn quốc tế công nhận được. Thế thì cái nước trong nó ở trong cái nước đục. Cho nên cái ngày nào mà mình hạn chế hết cái nguyên nhân mà đổ đồ dơ dáy xuống sông thì cái nước sông đó trở thành ra nước quốc tế công nhận, có tiêu chuẩn quốc tế công nhận. Từ trong nước đó trong đâu hết. Mà đó là sự thật đấy nha. Nước biển như bây giờ Việt Nam mình thấy nước biển là xài không được. Trên thế giới bây giờ Trung Đông người ta phải lập một cái nhà máy lọc nước biển ra để người ta sinh hoạt cái chất. Còn bên đó thì dầu thì nhiều mà nước thì không có. Nước nó mắc, nhưng là ở mình đây nó mắc còn hơn Coca-Cola mình đó. Thành ra ta phải lọc nhà máy, lọc nước biển nó xài. Thế thì cái nước đó mà quốc tế công nhận uống được, nuôi sống con người ở trong cái nước mặn. Hiểu như vậy gọi là cái người đốn ngộ chánh nhân, còn không hiểu như vậy gọi là cái người không có đốn ngộ chánh nhân thì đừng có hòng tu kiếm trời ở đâu, Phật ở đâu, thì gian sinh an gia hộ không có đâu. Cho nên là khả tu đốn ngộ chánh nhân, cái chữ nó sâu sắc vô cùng vậy. Phải tâm khế quyền tâm, phải học hỏi, phải nghiên cứu cho nó học cái chánh lý, nghiên cứu tinh yếu, những tinh yếu của trên đường nghiên cứu học tập chân lý phải thật sâu sắc, giúp tập tham áo những cái chỗ mà sâu xa kinh nghiệm, phải tư duy nó quán chiếu để mà nhận thức nó, cải ngộ chân nguyên. Thế thì ta khả tu nó ngộ chân nhân hả? Phải tỏ ngộ cái chân nhân chứ. Chân nhân thành Phật là đâu? Duyên nhân thành Phật là đâu? Liễu nhân thành Phật là đâu? Thế thì cái ngày của mình thành Phật gọi là liễu nhân thành Phật. Cho nên biết bao nhiêu người tu hành mà không có học, không có cơ duyên được học thì cứ năn nỉ lại lục cái ông Phật ở trên bàn, thiết tha mong cầu ông Phật ở trên bàn đó, ông giúp mày mình thế này thế kia thế nọ để ngày nào đó mình thành Phật giống như ông vậy. Không có, không có cầu nguyện hết, mà phải là khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thiện trần gia tiệm. Cái người nào mà được như vậy là người đó là coi như là cái những cái thềm bực, những cái nấc thang thềm bực mà để đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ đó, mình đã bước lên những cái nấc thang đó là khỏi cái thềm bực của trần ai, của phàm phu. Trần Gia Tiệm, tức là những cái thềm bực mà ở tầng lao á, mình ra khỏi rồi, mình đã vượt qua rồi. Nếu được như vậy, tư duy quán chiếu như vậy, tu tập như vậy là mình vượt ra được cái thềm bực của những cái thế giới đau khổ của tầng ai. Nhưng mà tiên phải xuất Trần Gia Tiệm. Thử tầng pháp tam giới thị thập ngũ hữu. Tu hành mà được như vậy là người đó đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu. Tam giới là hổng nói rồi đó. Tam giới thì đạo sư đó. Đức Phật Thích Ca là thầy của tam giới, là đập vỡ tam giới đó, vượt qua cõi dục, vì Phật không còn lục dục tất cả. Phật vượt qua cái vật chất mà mọi người đều tham cầu mong muốn. Phật đã vượt qua cái siêu hình, cái duy tâm, cái quan tưởng của những người siêu hình, duy tâm, quan tưởng. Thế là đập vỡ tam giới, đập vỡ luôn cả nhị thập ngũ hữu. Nhị thập ngũ hữu là 25 cõi chia nhỏ ra ở trong tam giới. Cho nên tam giới và 25 cõi người ta đập vỡ đó chứ. Người tu hành có khả năng đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu. Giống như con gà vậy đó, khi nó chưa tới ngày giờ, nó chưa có khả năng thì nó bị cái trứng bao nhốt nó trọng. Nhưng mà đủ thời gian, thời tiết phù hợp và đủ ngày tháng thời gian ha, thì tự con gà nó đập vỡ cái trứng nó ra. Nó khẽ mở rồi nó làm vỡ cái trứng nó ra. Con người cũng vậy. Con người mà chưa biết tu tập thì giống như là con gà, nó đang ở trong những cái trứng gà. Nhưng mà người ta tu tập mình nó đúng cách, đúng pháp, có khả năng nhận thức chân lý toàn diện, cái chừng đó nó đập vỡ tam giới, nhị thập ngũ hữu nó vượt ra. Tắc phá tam giới, nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới, đập vỡ nhị thập ngũ hữu. Mình mà không có được cái niết bàn, mình sống mình lặn hụp ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hạnh vạn trùng ba đó, là tại vì mình không đập vỡ được tam giới, mình không đập vỡ được nhị thập ngũ hữu. Mình ăn cái đồ ăn ở trong cái ngôi nhà tam giới, mình ăn những cái mâm thực phẩm ở cái cổ bàn ở trong 25 cõi, mà những cái thực phẩm và những cái cổ bàn ở trong ba cái căn nhà tam giới, 25 cái cổ bàn của nhị thập ngũ hữu đó đều là có độc tố hết. Ăn vô là người thì bị bệnh này, không bị tăng sông thì bị tiểu đường, không bị tiểu đường thì bị áp huyết, không bị áp huyết thì ăn ớt nhiều quá thì bị bệnh trĩ, không bị bệnh trĩ thì là bị bệnh thấp khớp, không bị thấp khớp thì là bệnh lát bao tử, không bị lát bao tử thì viêm gan siêu vi B, không bị viêm gan siêu vi B hút thuốc nhiều quá thì sinh ra nám phổi, không hút thuốc sinh nám phổi thì uống rượu nhiều thì sinh chai gan, vân vân. Nghĩa là những cái thực phẩm trong 25 cõi ăn vô rồi cũng đều bị chất độc hết. Chỉ có cái người nào mà biết rằng là cái thực phẩm của 25 mâm gọi là nhị thập ngũ hữu đó ở trong ba cái gian nhà tam giới có chất độc, cho nên là cũng đồng thời được ở trong đó ha, bị ở trong đó mà ăn lỡ thực phẩm đó rồi, người ta biết, ta biết là người ta bị nhiễm cái độc tố bởi hồ ở trong cái nhà tam giới và 25 cõi ha. Thế thì người ta ói hết, tìm cách ta ói hết. Còn những người ăn thì đều ngoắc ngoải, người bệnh này người bệnh kia nghe eo ụt hết, mà có một người nọ nên là ta biết cách cho ta ói hết những cái thực phẩm đó là không có độc tố đó. Rồi người ta cũng trở vào cái nhà như vậy, ta ở ngồi đó mà cái người này hoàn toàn không có bệnh, nghe nhàng không có bệnh hoạn gì hết, thì ta đã ói hết những cái đồ ăn có chất độc của tam giới vậy và 25 cõi rồi. Thế thì hàng ngày của mình đây là mình hưởng đồ ăn của tam giới không? Mình ăn đồ độc địa không? Ăn đồ có dục, tức là tham dục về sắc, dục về tài, dục về danh, dục về thực, dục về thi, dục về tình dục, dục về đủ thứ. Tại nên mình ăn mà không no, ăn vừa vừa cũng không chịu mà. Ăn cái thiệt no, mà ăn mà thiệt no, mà ăn cái đồ có dục thì chết rồi. Thì bệnh nặng rồi. Nói chung là cái người thường á, mà không biết đạo Phật, cái thường thường là ăn đồ có dục mà cảm thấy ngon ghê lắm. Đồ có sắc á, thì là ăn cái chút độc nhẹ hơn. Nhưng mà người ta ưa ăn cái đồ có dục. Bởi vì dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thân, thì ai cũng thích. Ăn ngon vậy nhưng mà đều độc, độc dữ nhưng mà ngon. Vì người ta cho là ngon cho nên người ta tham thích đó, ta ăn nó. Cho nên cái người nào mà ăn đồ ngon không á, là dễ bị những cái bệnh độc địa. Còn như ăn chay ăn lạc đó, thì nó không có ngon không? Nhưng mà ít có bị cái bệnh độc. Có người ta ăn tôm càng mà ăn quá sức. Có lần tôi nghe cái người đó đi xuống Cà Mau ăn một bữa tôm càng ở dưới đó. Ngon mà ăn cái cạnh nhiều rồi nó phát lên nó dị ứng, nó phù mình phù mấy liền tức khắc. Nó chở đi nhà thơ. Tại vì ăn tôm càng mà ăn cái đầu có gạch ăn nó mới đã. Đã chừng nào thì nó lại phù mình mau nấy. Rồi là một mặt là phù mình, một mặt thì nó rớt. Tào Tháo nó quậy, nó rớt. Thành ra ăn đồ có dục, người ta thích. Như tu hành chỉ thật bất ổn vì tham phục. Cái người mà tham thiền học đạo mà hiểu sâu người kinh điển tư duy nghiên cứu kỹ càng như vậy và đập vỡ tâm giới nhị thập ngũ uẩn như vậy đó, cái người như tu hành chỉ đó, nghĩa là các phong hành động tu tập như vậy là không có uổng cái pháp phục của Đức Phật. Thường là cái người tu Phật ta mặc ba y bình bát đó gọi là pháp phục. Cái người mà tu tập mình đúng đắn như vậy có đem lại cái hiệu quả mà đập vỡ tâm giới nhị thập ngũ uẩn như vậy là không uống cái bộ pháp phục mình mặc, không uống cái cơm mà mình ăn. Việc nãy thù báo tứ ân bạc tới tam hữu, không uống pháp phục đồ mặc. Và cái người này cũng là đền đáp được ơn thủy thổ, ơn quốc dân, ơn thầy tổ, ơn đàn na, ơn cha mẹ. Và còn cứu khổ được cho chúng sanh đang lặn hụp ở trong tam giới nữa. Bậc tới tam hữu. Bậc tới tam hữu tức là cứu độ chúng sanh, dứt chúng sanh ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Sanh sanh nhận năng bất thối, Phật gia quyết định khá kỳ. Cái người này là đời đời mà tu tập như vậy đó, đời này đời khác tu tập như vậy đó, thì cái thềm mừng mà cái điện Phật đó là trong tầm tay mình có thể lên đạt tới cái địa vị đó. Rồi lúc bây giờ là cái câu mà tôi nói cái này là quan trọng đó nè. Thích Ca đấy, chúng ta cũng vậy, chúng ta tu hành mà đúng rồi là chúng ta vãng lai tam giới chi tinh mà xuất một vị tha sát sắc, chúng ta sẽ là cái người khách qua lại trong tam giới để mà làm khuôn mẫu, làm thầy, làm đạo sư để mà hướng dẫn, mà dạy dỗ cho người ta. Cho nên là ông Phật Thích Ca đó là một người ở trong mà là nhiều người, cái bằng vãng lai tam giới chi tinh mà xuất một vị tha tác. Thường qua lại trong tam giới chứ không phải thành Phật rồi leo trên bàn ngồi vĩnh viễn ở cảnh đâu. Cho nên Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Ở đây tôi nhắc lại, đây là tam bảo học mà đang học về Phật bảo là Như Ngọc quý thứ nhất, mà Phật Thích Ca là cái người một ứng thân ở trong cái vãng lai tam giới chi tâm, là cái người khách mà luôn luôn qua lại trong tam giới. Sức một vị tha tác tất, khi thì sanh, khi thì diệt, khi thì đản sanh, khi thì nhập niết bàn, để mà làm cái khuôn phép, làm cái người mà đạo sư để dạy bảo cho chúng sanh. Chứ Phật Thích Ca không phải là cái ông gì ghê gớm lắm, giống như là cái ông mình học rồi đó, ông đạo sư là cái ông pháp vương. Ở đây là cái ông giảng lai tam giới chư tăng, sức một vị tha tất. Thế thì ứng thần Phật Thích Ca là phải hiểu như vậy đó. Chứ đừng lấy làm lạ. đừng lấy làm lạ ra Phật Thích Ca mà thành ra cái tuổi chết không có chết. Đó là một cái ngày mà gọi là Niết Bàn đó, tức là một, mà cái ngày đản sanh ta gọi là xuất. Mà xuất và một thì giống như là các bác sĩ mà đi trị bệnh cái vùng nào đó xong rồi là hết hết cholera, hết vi trùng mà ói mửa ỉa gì đó là ta đi qua cái vùng khác. Thế thì là ta qua vùng khác là xuất, mà cái vùng mà trị xong rồi là ta đi, bây giờ đi là một. Chỉ có chỗ đó để mà qua cái vùng kia để mà độ cho chúng sanh. Do vậy cho nên Phật Thích Ca là thiên bạch hết quá thành. Nếu cần ở quận Bình Thạnh quá thành, ứng thân ở đây, trị bệnh ở đây, xong rồi qua quận Tân Bình. Qua quận Tân Bình trị xong rồi đi quận Bình Chánh, ví dụ vậy. Do vậy cho nên sẽ còn xuất một vị tha tác tác. Khi thì xuất, khi thì mộc, khi thì thiên, khi thì ẩn, khi thì sanh, khi thì diệt. Đó là thiên bá quá thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng bao giờ có ý niệm đòi hỏi bắt buộc Đức Phật Thích Ca phải sống ở đời vĩnh viễn với chúng ta. Cái đó không có chân lý, đừng có trông chờ cái đó. Là đạo sư, là y sư, là người trị bệnh, là người pháp vương, mà cái thân Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Có quyền xuất mộc, có quyền sanh diệt, có quyền ẩn hiện, vãng lai tam giới chúng ta, ra lại thành người khách qua lại trong tam giới. Cho nên chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng phải làm người khách qua lại trong tam giới chứ. Chứ chúng ta tu hành rồi chúng ta thành một cái ông gì mà ăn ở không không vậy đó, để lên trên cái cõi nào đó đó, ai đó để dành cho mình ở rồi ăn rồi ngồi không chơi vậy đó. Trời đất ơi, chơi kiểu đó là chơi sao nổi. Ăn ở không biết rồi cái chuyện nó đời mà nó cứ ghét sao chịu nổi. Cho nên Đức Phật là cái người hoạt động dữ lắm. Tam giới chúng ta xuất một vị tha tạc tạc. Qua lại, thường xuyên qua lại trong tam giới. Giống y như các bác sĩ. Các vị y sĩ vậy đó. Ta trị bệnh từng vùng, từng vùng, từng vùng. Hết chỗ này ta làm chỗ khác. Vì mục đích cứu vớt chúng sanh ra khỏi ái hà thiên xích lãng, khổ ái giảng tụng ba. À, đó là ứng thân Phật đó, là vậy đó. Cho nên là đừng có nói tại sao Phật Thích Ca rồi phải chết. Không có chết. Tất cả mọi người đều không có mất. Đừng có nói chi Phật Thích Ca. Phật Thích Ca cũng không hề có mất. Dù chết nhưng mà không hề có mất. Tại con mắt của mình gọi là con mắt bình dân, bình thường của mình gọi là chết, mình tưởng là mất, chứ thật không hề có mất. Có nhân viên cần thì gọi là xuất, mà nhân viên làm thành việc xong rồi thì gọi là một, không hề có mất. À, đó là tôi nói về ứng thân đó. Thiền bác quá thân, quá thân cũng gọi là ứng thân. Còn cái nghĩa quá thân nữa là nó như thế này nè. Cái nghĩa quá thân Phật là ông Phật đó không phải là quá, bữa nay là quá ra cái con người như thế này. Sớm mơ thì quá ra trẻ, rồi chiều thì quá ra già, cái mặt già rồi người già, rồi mai mốt thì quá ra người nữ thiệt là yêu kiều diễm lệ. Rồi bữa nọ thì quá ra một người thanh niên râu hùm hàm én mài ngày, giai năm tất rộng lắm người tất cao. Không phải quá kiểu đó. Mà ứng thân là quá thân của Phật là quá kiểu này nè. Ông Phật cũng là một ông Phật thôi. Nhưng mà hãy gặp vua đó, thì nói pháp cho vua nghe, rồi nói theo cái ngôn từ, cái cung cấp của nhà vua. Còn nếu gặp cái người trưởng giả, cư sĩ thì vận dụng cái ngôn từ, cái cung cách, cái lời lẽ, cái văn chương nó ngang bằng với của cái bậc trưởng giả. Còn nếu mà gặp cái người mà bình dân á, thì Phật cũng là ông Phật đó. Nhưng mà vận dụng cái ngôn từ, cái cung cách, cái cách đối xử ngang bằng với cái người bình dân kia. Rồi gặp cái đứa trẻ con á, thì Phật cũng dẫn dụ con từ cái lời lẽ, một cái tình cảm, để nó ngang bằng với cái đứa trẻ con. Mà đứa con nó gặp mình, nó không có khiếp đảm, nó không có sợ sệt, nó không có tự ti, để mà dạy nó được câu nào cho nó. Thì gặp cái người thợ hồ thì nói chuyện theo thợ hồ, mà gặp cái người mà làm cái yêu nghề thợ bạc thì cũng cái ngôn từ cung cấp ngang bằng với cái yêu cầu của người thợ bạc, để mà lòng vô một vài ý tứ đạo đức nào đó, để cho người thợ bạc đó ta nắm được cái ý tứ mà thánh thiện, cái tà quy chánh mà Đức Phật muốn dạy. Rồi gặp người nông dân cũng vậy. Nói chung là mọi giai cấp trong cõi đời này, Đức Phật vận dụng cái ngôn từ, cái tư cách, cái lời lẽ, cái văn hóa ngang bằng với cái đó. À, chứ còn không phải là quá phân khi vậy, cái này khác là cái đó là không phải người ta trang điểm đấy. Làm như người ta trang điểm vậy. Trên đời này có người sáng người ta làm trẻ, trưa người ta làm khác, tối người ta làm khác, là nghệ thuật trang điểm, mà trang điểm vậy đó. Người ta thường thường nói u thầy tôi tu hành xuống chứng đạo dữ lắm, cho nên sáng là mặt tôi nghe là thầy tôi nghe là có tôi trẻ và là y như là thanh niên cỡ chừng 30 tuổi vậy. Cái chiều tối rồi trang điểm kiểu là tóc bạc điểm xương lên cái rồi là to cái mặt cái là dòm thấy như nhăn vậy, rồi ông cũng làm cái dễ già chút nữa nó thầy tôi tu cái giấc chiều thành già. Tôi cha ơi, người ta không biết, người ta lại như mèo nhào vậy đó. Ta nói là ông này chứng đạo thì kỳ thật là các cái bà nghệ sĩ của kia, trời nó coi 60 mấy tuổi rồi mà trang điểm giống như là 23, 25. Rồi mới trang điểm cái mặt mà ca hát y như 25 tuổi rồi, rồi lát nó đóng của bà già thấy bà chồng gậy cái lưng không có tóc bạch trắng. Đây là mấy bà cải lương đây làm được. Nhưng mà cái ca thì không phải là quá hơn bằng cái kiểu làm vậy. Không có. Vẫn là một người đó thôi, không cần trang điểm gì hết. Chứ nghệ thuật trang điểm thì bây giờ trẻ ta, già ta làm ra trẻ mà. Trẻ ta làm ra già được mà. Một ngày làm ba hình thức, trẻ, trung, già, điều đó dễ dàng. Mà trần gian này người ta đã từng làm việc đó để người ta biết thiên hạ đó. Nhưng mà bao nhiêu người không biết cái việc đó. Thành ra người ta tin với lòng. Cái thở như tôi thì tôi biết từ lâu rồi, cho nên không bao giờ tôi tin cái vụ đó. Già thì già chứ. Già xấu hổ gì cho cái đạo giải thoát giác ngộ sao? Mà ta làm cho ra cho trẻ. Trẻ thì trẻ chứ, nó có phải trẻ mà làm nên cái gì cho cái bồ đề niết bàn? Cho nên là không vì làm ra trẻ mà phải cần phải quý, không vì làm ra trung niên mà cần phải quý cái người đó, cũng không phải cần gì là cái người đó phải là chiều phải già mà trưa phải trung mà sáng phải trẻ. Vậy mà ở đời này người ta có làm điều đó, mà người ta vẫn quý cái kiểu quá thân kiểu đó, kiểu ấn tâm kiểu đó, mà kỳ thật là kiểu đó là kiểu điệp thôi. Còn đạo Phật thì không cần nói vậy. Sinh già bệnh chết là lý đương nhiên của tất cả loài động vật trên cõi đời này. Cho nên Như Lai đâu có ngại gì. Mà Như Lai phải ứng hóa thành một cái kiểu giống như nghệ sĩ trang điểm. Đó là để ý về cái chữ mà thiên ứng hóa thành. Hóa thành cũng tức là ứng thân. Chữ ứng thân là cái thân này nó đáp ứng. Nó ứng hiện ra để đáp ứng một giai đoạn yêu cầu. Giống như là bác sĩ y tế, ta cần ứng thân để đáp ứng trong một cái làng xã nào đó có bệnh dịch tễ. Làm xong cái bệnh dịch tễ của cái làng xã đó, cái quận đó, rồi người ta đi chỗ khác, ứng thân chỗ khác. Kể đó cái viên mãn báo thân. Đây là tôi nói bắt cái thân thứ ba, rồi tôi nói lên cái thân thứ hai, rồi tôi mới nói lên cái thân thứ nhất, dựa theo cái lời văn của cái bài cúng quả đường. Viên mãn báo thân là cái gì? Là cái thân của Phật, là cái thân đền trả. Đền trả là vì theo giáo lý Phật dạy đó, con người mà hành đạo, tu hành ở cả Tam A Tăng Kỳ thì nó có phước đức trí tuệ khác hơn người thường. Tới cái đời cuối cùng mà Đức Phật thành Phật là trải qua Tam A Tăng Kỳ trước, nghĩa là cái trí tuệ nó đã đến cái lúc mà nó viên mãn rồi, nó tròn đầy rồi. Vì vậy mà cái thân bền tả đó nó phải có những cái đặc điểm hơn người bình thường. Tức là Đức Phật có 32 số mà người thường không có. Ngoài ra có vẻ đẹp. Vẻ đẹp mà thầy Phước hồi nói 80. Nhưng mà đó là cái cách của Bà La Môn coi cuốn sách. Thì Đức Phật cũng vì tùy thuộc mà nói là 32 số tốt 80 vẻ đẹp. Nó đúng như các cái nhà tướng số của Bà La Môn. Vì nhà tướng số của Bà La Môn họ có môn học. Đối người có bước tướng đầy đủ thì gọi là có 32 tướng tốt. Chẳng hạn như chuyển nguyên tấm gương, họ cho rằng chuyển nguyên tấm gương là người có phước đức. Cho nên chuyển nguyên tấm gương có 32 tướng tốt. Rồi họ cũng như cứu ra 80 vẻ đẹp chi tiết. Họ viết thành sách vở, thành cái môn học của họ là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chứ thật là Phật thì chẳng cần nói cái đó. Bởi vì thật sự là Phật có tướng tốt. Và thật sự thì Phật có vẻ đẹp. Nhưng mà không cần nói bao nhiêu tướng cố định như vậy. Nhưng mà tại vì cái sở học của Bà La Môn hiểu như vậy, thì Phật cũng nói rằng là cũng được. Anh nói tôi có 32 tướng tốt cũng được. Anh nói tôi có 80 vẻ đẹp giống như là trong sách tướng của anh đó mà. Ừ, cũng được. Và thật sự thì Phật có tướng tốt thật, có vẻ đẹp thật. Thì tùy theo cái kia, cái phân cấp của cái người tướng số dựa trên cái người mà tu hành có phước đức, có trí tuệ được viên mãn, tôi gọi là viên mãn báo thân, thì cái thân đó theo sách tướng số của Bà La Môn gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, cái đó Đức Phật có. À, cho nên gọi là viên mãn báo thân. Hai nữa đó là cái chữ báo thân đây là nói về một mặt về phước đức, về trí tuệ. Thì cái thân của Phật, thành Phật đó, cái phước đức và trí tuệ của Phật đó là chỉ có Phật hưởng thôi nha. Chứ còn cha cũng không hưởng được, muốn cho mẹ cũng không cho được. Cái trí tuệ mà Vô Thượng Bồ Đề nó muốn cho cha, cho mẹ cũng không cho được, cho vợ, cho con, cho các bạn, cho đi đều không cho được. Thì những người đó không có tu trải qua Tam A Tăng Kỳ kiếp, cho nên không được sự đền trả. Bồ Đề Niết Bàn muốn đem cho cha cho mẹ cũng không cho được. Càng dù cái án mà đi bắt giờ án tu lị ma tu lị thổi một phao để làm nạp cái đó về cho cha mẹ giống như nạp miếng vào đó, không cũng đi vậy đó, cũng không được. Giống như nạp miếng vào không cũng đi vậy đó, cũng không làm được gì mà. Do vậy cho nên là cái thân của Phật Thích Ca đó, cái nghĩa thứ hai đó gọi là viên mãn báo thân, nghĩa là do phước đức trí tuệ được cái công lao mà tu hành trong Tam A Tăng Kỳ kiếp đó bây giờ được đền trả lại. Nói về mặt thể xác, về mặt ngoại hình thì là có 32 tướng tâm 10 vẻ đẹp. Nói về mặt phước đức và trí tuệ, nói về cái mặt Bồ Đề với Bà Vô Thượng thì chỉ có Đức Phật là được đền trả cái công lao mình tu Tam A Tăng Kỳ. Cho nên bây giờ mình có cái Bồ Đề Vô Thượng, cái Đức Bà Vô Thượng, chỉ có một mình hưởng được cái đó mà thôi. Vì đó là cái quả mà được đền trả. Cho nên cái chuyện báo thân là vậy đó. Còn như những người khác nhờ được á, là không phải nhờ bằng cái phước đức trí tuệ của Phật. Cái của Phật là Phật xài. Mà Phật cái dùng khi mà tự được cái công đức tự lợi về cái phương diện giải thoát giác ngộ rồi đó, thì Phật mới đem cái trí tuệ, cái phước đức của mình đó mà giáo hóa dạy cho người khác, cái đó gọi là tha giác. Phần mình là gọi là tự giác, tự giác là chỉ có mình hưởng, mình tài, mình nhờ được mà thôi. Rồi còn mình do cái lòng tốt của mình, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã của mình đó, người lợi ích chúng sanh đó, mình mới đem cái đó mình mới dạy cho người ta. Mà dạy cho người ta thì người ta cũng phải tu như Phật tu vậy. Phật tu vậy, nó là lợi ích lao động mà, tu bất
cỡ nào thì chứng quả cỡ ấy. Chứ còn nhờ Phật nói vậy mà Thế Tôn, con tu đến vậy mà con muốn cái quả cỡ như vậy là hết. Nhưng mà bây giờ con tu không có đông như vậy, con chỉ cần tu thực hiện thôi à Thế Tôn à. Bây giờ Thế Tôn mà thấy rằng con ở trong cái thành bằng của thuộc, Thế Tôn cho con cái quả nhân mà đã là hết rồi Thế Tôn. Thế Tôn nói, no, no, không có. Ta không làm được. Làm theo lòng lực, hưởng theo lao động. Chí công, vô tư. Hồ Chủ tịch còn dạy, cần, tụng, liêm, chánh, chí công, phải vô tư. Nếu tôi cho bà, tôi cho cô, tôi cho chú. Cái bộ này với bà, tất cả mọi người trên thế gian này, họ cũng lại hy sinh như vậy thì sao? Nếu tôi không cho, có nghĩa là tôi không có bình đẳng. Lòng từ bi tôi không bình đẳng. Mà lòng từ bi tôi không bình đẳng, có thân, có sơ, có thương, có biết. Tôi đã mất cái địa vị vị lạc của tôi rồi. Do vậy cho nên cái vụ mình sinh là không có. Tôi không biết cái tính chất bình đẳng của luôn đứng như ra. Do vậy cho nên là cái nguyên mãn báo thân đó, tôi tu Lam A Tăng Kỳ Kiết thì chỉ có tôi hưởng. Còn thân bằng quốc thuộc muốn định như tôi thì phải làm. Dục tri sơ hạ lộ, tu nhân quá lại nhân. Các vị muốn biết con đường của tôi đi. Ngày nay tôi có bộ truyền thuyết bằng như thế nào? Các vị phải y theo con đường của tôi đã từng vẽ bản đồ đây. Mà các vị hãy đi từ từ, từ từ, từ. Rồi các vị sẽ lên tới cái đỉnh núi bộ đề thứ bàn giống như tôi vậy. Tuy nhiên, khỏe hơn tôi là vì con đường của tôi đi. Tôi biết cái chỗ nào thuận lợi, chỗ nào có cấp thủ ha. Thế thì bây giờ tôi vẽ bản đồ, các vị đi thì các vị đi dễ hơn tôi nhiều. Tôi chỉ giúp được cả đó thôi. Do vậy cho nên cái thân của mình thứ hai đó, thân gọi là viên mãn báo. Chỉ có tôi làm là tôi được hưởng cái quyền lợi đó, chứ tôi không cho cái đó cho ai được. Giống như ông cha là một vị, là một vị tiến sĩ, một vị bác học. Mà nếu đứa con mà nó không bằng lòng học, thì ông cha cũng không có cách nào mà lấy cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình mà đem mà truyền mà cho nó được hết. Nếu nó cứ mỗi ngày nó cứ mua xe, cái đó là chỉ là cảnh giác bắt về dàn xe, bỏ đồ nó thôi. Cho ông bác học đó cũng không làm gì cho con được. Đó là viên mãn báo thân đó, là cái thân thứ hai đó. Nói như vậy có nghĩa là chi? Để mọi người ta cần tình vẫy lại mà vào nơi Đức Phật, nơi cái sự gian sinh cầu nguyện, là lỗi sự đó. Chánh nhân thành Phật là ta, nhân nhân thành Phật là kinh điển, là thầy, pháp sư, là giáo sư, là thằng Lý Chủ. Tất cả cái đó đều là duyên nhân thành Phật. Còn cái mà cái ngày mà chúng ta thành Phật đó là chúng ta vạn lộc, cái chất nước giờ nó xuống giống như là nước cầu băng kỳ, vạn lộc cho hết nước sạch, nó sẽ hưởng lộ cái nước sạch của nước cầu băng kỳ ra là nước sạch tu của bố mẹ. Chúng ta vạn lộc thì não vô minh của chúng ta vạn lộc hết thì cái Phật tánh của chúng ta nó hiển lộ ra, cái gọi đó là liễu nhân thành Phật, chứ không có cầu nguyện nhân, không nghĩ lại được. Đó là cái phần thứ hai. Cái này khó nha, khó nghe lắm á. Nhưng mà giờ biểu tôi nói cái dễ hơn cho nó không có được. Nói dễ hơn là mời các vị khác. Một Phật phải nói cái đó. Mà các vị nghe rồi á. Lấy cái đó mà làm cái đầu đề để mà gọi là thiền, là cái đó. Chứ không cần phải bị đợi có cái chữ thiền gì em. Đầu nguyên cho đó mới là tu thiền, không phải vậy. Thiền là tư duy tu, là tỉnh lự. Các vị nắm bắt cái đó rồi, các vị tư duy nhận thức bằng cái khả năng của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng cái tỉnh tâm thanh tịnh của mình. Chứ không phải đợi có cái chữ thiền gì em mới gọi là tu thiền được. Thì là tư duy đâu là bất lực. Một cái khó nghe như vậy là tất nhiên là tôi không có quyền bắt buộc các vị phải nghe tôi, mà các vị phải thiền. Thiền có đúng có chân lý hay không? Tất cả giáo pháp của Phật đều vậy hết. Mọi người nghe không có quyền mà tôi không có quyền bắt buộc phải nghe. Vì bắt buộc phải nghe đó là tôn giáo, đó là giáo điều của các tôn giáo khác. Còn đạo Phật thì Phật giáo chứ không phải là tôn giáo. Vì vậy cho nên đạo Phật không có giáo điều. Như là nói như thế, các anh phải văn, tu, nghe đúng, nghe rồi suy nghĩ đúng, các anh mới thực hành. Còn nếu anh suy nghĩ mà chưa đúng, thì các anh cứ có người chưa bỏ, chứ không có tội lỗi gì hết. Còn nếu như là các anh mà suy nghĩ không đúng, mà tự bỏ, ha, cái trí tuệ các anh chưa chưa nhận thức nổi mà anh tự bỏ thì đó là cái lỗi lã thiệt thòi của các anh. Cho Phật không có lỗi gì. Nghe là suy nghĩ từng thấy đúng sẽ hành theo, không có bắt buộc. Vì vậy cho nên đạo Phật là vậy đó, không có giáo điều. Mọi người đều có quyền năng như tôi phục tu. À, đó là hai thân rồi nhé. Bây giờ chọn thân nữa. Thân này là sâu sắc lắm đó. Thân vườn thân tình pháp thân tỳ lô giá na phật. Bây giờ cái thân đó. Và cái thân mà vừa nói đó là viên mạng báo thân lô xa na phật. Cái thân đó gọi là thân lô xa na. Thân đó là thân thiên bất cực quá thân. Bây giờ ta học tới. Pháp thân tỳ lô giá na. Cái gì pháp thực Phật ra sao? Pháp là phải hiểu cái chữ pháp cái đó. Chữ pháp là trong đạo Phật. Là các vị hãy tưởng tượng trong trí rằng tất cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá ruộng thầm mã thú động vật thực vật pháp vật lớn như tứ hải tam sơn hẹp như quả địa cầu chúng ta đang ở. Nhỏ nữa là như là cái sợi tóc, như là cái cọng lông nheo, như là cái mũi kim, như là cái hộp cỏ. Nhỏ nữa như trần. Thì tất cả những cái đó góp lại ở trong một cái từ Phật nó gọi là vạn pháp. Gọi chung trong cái từ gọi là vạn pháp là gồm hết những cái vậy, có chưa một cái nào hết. Gọi là vạn pháp. Không chừa một cái nào nhé. Để chung gọi là giảm pháp. Mà giảm pháp đó đó, các vị nghiên cứu để ý, coi có cái thứ nào bất định là nguyên nhân của đau khổ thì nó làm cho ai có cái pháp nào nó làm nguyên nhân đau khổ đó. Nó đi nó chất lượng thiền bảo để mà bổ cho ai cái chỗ đó là cái chỗ phải tham thiền mới thấy tất cả cái từ mà tôi nói là đại đó là vạn pháp. Có cái nào là nguyên nhân đau khổ, có cái nào mà trở thành là cái thứ gọi là thiền bảo để làm đau khổ cho ai không, có cái nào làm cho nhơ nhớp, làm cho khổ đau cho thứ nào không? Có thứ nào nó rất là khổ đau cho thứ nào không? Thế thì nếu mà các vị mà nghe như vậy rồi các vị tham thiền á, nó thật sự có tham thiền á, thì các vị sẽ thấy rằng tất cả các pháp đó không hề có pháp nào làm ô uế, làm phiền não, làm đau khổ. Không có thứ nào làm ô uế, phiền não, đau khổ cho thứ nào. Không có. Và thứ nào là thứ nào, nó là nó. Cho nên không có làm thật khổ cho thế này. Chỗ này là chỗ khó đó. Chỗ khó hiểu để ý đó. Tôi nói các vị để ý rõ đi. Coi cái vật lớn như là cái quả địa cầu, như là núi sông trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, cho nhỏ như là cái kim hộp cỏ ngọ lá cây ha. Thứ nào làm nguyên nhân đau khổ cho thứ nào, có không? Ngồi tham thiền đi, không hề. Tôi nói trước để các vị nghĩ cho các vị thôi. Các vị mà tham thiền rồi các vị sẽ thấy rằng không có thứ nào làm đau khổ cho thứ nào hết. Cái thứ nào làm đau khổ cho thứ nào? Tôi nói ví dụ như cái cây thuốc lá mà cả thế giới đều nghiện, cái thuốc lá nó có làm đau khổ cho ai không? Vậy mà cả thế giới đều nghiện là tại người ta nghiện nó, cái cây thuốc lá đâu phải là nó bắt buộc người ta nghiện. Mà bây giờ mình biết có ông nó nghiện thuốc lá rồi, nó hút 13 tuổi bây giờ nó nghiện thuốc phải bà trên đó là 3 tỷ. Vì tôi hút cả thế giờ tôi bị ung thư phổi rồi. Nó kiện qua đồng 3 tỷ mà cái hãng thuốc lá thải đền, tòa án sẽ thải đền. À, cái việc tớ kêu, tớ nói vậy mới sanh sự á. Sanh sự, sự sanh đấy chứ. Chứ mà mình suy nghĩ cho kỹ là cây thuốc lá từ miền xưa cho tới ngày ngài nói, nó đâu phải là nguyên nhân đau khổ cho con người đâu. Nó là cây, mình gọi là cái thuốc lá cho nó, là bản bình chân của nó, cái sinh ra. Trong cái vũ trụ này nó không phải là cái thuốc lá gì hết. Vậy mà mình lấy nó, mình sắc, thôi mình hút, rồi mình nghiện, rồi mình gọi là cái thuốc lá. Mình mua cái thuốc lá nó mà hút. Cái đau khổ gì cũng quá, gì cũng không khổ, gọi là cây thuốc lá. Thật cây đâu phải là cây thuốc lá vậy. Nó là gì? Nó là nó. Nó là tính nó như vậy, tốt nó như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, chi như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nói như vậy là như vậy. Đó là tôi nói cây thuốc lá rồi, còn vừa nói tới cái cây mà người ta cho nguy hiểm hơn là những cây cần sa, những cây anh túc, tức là cây áp huyện. Người ta nấu áp huyện ra thành áp huyện, người ta chế ra heroin, người ta chế ra bạch phiến, bạch phân, người ta chế ra vô nước, người ngập vô nước trên cõi này. Nhưng mà khi mua ra, các người ta thấy rằng không có như vậy. Cây hạnh phúc là cây hạnh phúc, không phải cây hạnh phúc là nguyên nhân tăng khổ của con người. Cây ác thiện là cây ác thiện. Chúng ta gọi là nguyên nhân tăng khổ cho con người sao? Nếu là nguyên nhân tăng khổ cho con người sao, là cái vật mà người ta có thể ăn để sống đấy chứ. Vậy mà người ta lấy nếp của cây hạnh phúc là cây hạnh phúc. À, ta rắc men vô, ta bồi chế ra, rồi ta cấn lên rượu, rồi ta uống, rồi rượu đó nó tàn phá. Nó tàn phá cơ thể con người. Thời xưa rồi ta nhận như lâu là giáp thanh, rồi là ung thư gan, rồi là sơ, là liên tục tiền thiết liệt, liên tục tiền ha, liên tục liệt gì đó, ha, có thứ bệnh đấy. Thế thì giải thích là nguyên nhân đau khổ à? Vậy mà người ta có thể làm cho nó thành nguyên nhân đau khổ, chứ nó không có nguyên nhân đau khổ gì hết. Cho nên cái tánh thân bản thân của giải pháp đó là gọi đó là pháp thân, cái thân của Phật là cái, tức là cái tánh thân tịnh bản nguyên ở trong vạn pháp đó, cái thân nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái thân đó là cái tánh thân tịnh của vạn pháp, gọi là pháp thân, vì cái thân đó là biến nhất thiết xứ, biến từ lô giá na, pháp thân từ lô giá na từ dịch lục. Nhưng nhất thiết sự tình cấp không gian vô tận đã trồn xuyên suốt quá khứ hiện tại vì lai xuyên suốt thời gian vô cùng. Mà cái tánh đó đó là thanh tịnh. Không hề có cái nào làm đau khổ cho cái nào. Còn bây giờ mình làm đau khổ cho nhau là tại vì mình sống nó không có phù hợp với chân lý tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Sống trái với cái chân lý tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Ví dụ như mình lấy cái thuốc lá mình hút một chuyện. Ví dụ là mình hút. Mình hút ra là mình nghiện. Cái thuốc lá đâu có bắt mình hút. Cái áo chuyện đâu có bắt mình hút. Nếp thì để nấu cơm mà ăn được rồi. Vậy mình đem nấu rượu uống. Uống bổ uống như là hủ tiền thì nó phải sơ gan. Sơ gan nữa tầm gan chứ bê thì hết cứu. Thế là nét là nguyên nhân của đau khổ của tội lỗi luôn. Không có. Mà cái tánh đó là thanh tịnh. Cái tánh thanh tịnh đó đó là pháp thân thật. Vì thật là tỉnh thức, là giác ngộ, là không có phiền não vô minh, không có đau khổ gì hết. Đây là thật. Mà cái tánh thanh tịnh đó là pháp thân thật. Cái chữ pháp thân là khó đó. Cái thân Phật nó biến nhất thiết sự. Do vậy cho nên là bây giờ đây là cái chỗ nào ha? Các quen chúng ta bị phiền não vô minh ha? Bị tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang. Nó đầy ấp trung tâm chúng ta đang khổ tràn ngập ha? Nhưng mà bây giờ nếu như mà các vị nghe lời Phật dạy, các vị điều phục thân, nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, các vị ngồi một chỗ mà tư duy mà quán chiếu, cổ cái tâm mình lại, tâm như thế mà mình cổ lại, để cho nó thanh tịnh đó mà. Thế thì là lúc bây giờ các vị sẽ có được cái Phật tánh thanh tịnh đó đó. Ha? Nó mau trong các vị, ngay cái chỗ các vị. Thì sao vậy? Vì là cái pháp tánh từ lâu đến nay là biến nhất thiết sự. Chỗ nào cũng có. Chỗ nào cũng có giống như không, chỗ nào cũng có. Vì vậy cho nên cái đề ức đây thì không thấy hay không. Mà có cái điều kiện ngửa lên. Thì không có tức khắc. các vị hàng phục được phiền não của mình ở trong các vị, thì các vị ngồi chỗ nào thì pháp thân truyền nơi chỗ nào, và trong tâm tự của các vị ngay tới các giờ phút đó các vị là Phật, vì pháp thân Phật đã chui vào trong lên lời nhỏ và trong tâm trí các vị, thì tâm trí các vị bây giờ không hề có phiền não của mình, không hề có đau khổ. Vậy thì các vị giờ phút đó là Phật. Cũng như cái này nếu không có hay không, mà bây giờ lật lên về thì giờ phút này là cái chỗ chứa đựng hư không. Pháp thân là vậy, pháp thân tùy lô giới na, tùy là biến cái tấm thân tịnh đó, nó biến như thiết sức. Hồi như đã hỏi, thử tự nhiên là sao? Tự nhiên về pháp thân, ha? Về báo thân, về chuyện mới quá thân, ba cái thân Phật đó, cái đó mà không được á, mà chưa làm được cái gì khác hết á. Ba thân Phật mà không biết, không học trí là tu đạo Phật không bao giờ có tinh tấn được. Tại sao không thuộc trí, cái đó là không tu tinh tấn được? Là tại vì mình có biết Phật là ai đâu, tu có biết Phật là gì đâu, cứ bỏ ra nghe 40-50 triệu vậy đó, đi mua ông Phật vậy đem về lại, trời đất ơi, Phật ở đâu trong đó, ở trong mấy cái cục sườn đá đó, dài đi mua về cho mình luôn nè. Họ mua sao mà cụ đó bề cao 7-8 thước mà hay là đá nguyên người người ta tạc á. Mua cái đó là mấy chục triệu nên người lại là sao có Phật trong được. Mà tu mà nhờ nó mấy cái ông đó, mình gọi là ông chứ đó là cụ. Tu tự mình làm ra đó rồi mình gọi nó là ông. Mình nhờ nó mấy cái ông đó thì làm sao mà mình hiểu rõ được cái lưỡi nhân Phật tánh của mình được. Mấy ông đó làm gì cho mình. Trong khi mình là chân nhân Phật tánh là mình. Nguyên nhân Phật tánh là thầy, là bạn, là thầy hữu thứ nhất là cái chỗ trừ tiền mà mình ở. Còn cái lưỡi nhân Phật tánh là phải là nó hiện lộ cái của mình ra đâu trong mấy ông đó. Tại mình gọi mày ông chứ nó là cụ chứ ông gì. Nó đã khó nghe lắm. Cho nên nguy hiểm lắm. Nhưng mà Phật sao đành vậy cũng vậy. Rằng quen mất đất đi rồi, kẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Có ai mà khuyên can đi nữa thì cũng lời vàng xin lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được tâm cho tôi, nó đã vậy rồi thôi. Nói những cái khó đó. Tôi cho rằng là phải tìm hiểu cái như vậy. Bây giờ ngừng đây được nè. Tình cảnh vô nguyên